Công an nói chung đứng đầu danh sách tham nhũng ở Việt Nam theo một khảo sát trong năm 2019 vừa được tổ chức hướng tới minh bạch công bố hôm 7 tháng 1. Nếu tách riêng cảnh sát giao thông, chức vô địch tham nhũng thuộc về lực lượng này với tỷ lệ ý kiến đánh giá tiêu cực nhiều nhất từ người dân. Cuộc khảo sát cho thấy có 5 nhóm đối tượng bị xem là tham nhũng nhất gồm cảnh sát giao thông chiếm 30% bình chọn của người dân, công an 20%, cán bộ thuế 17%, lãnh đạo doanh nghiệp 15% và cán bộ công chức nhà nước 13%. Tham gia khảo sát là 1.085 người ở 19 tỉnh thành, báo cáo mang tên Phòng vũ biểu tham nhũng ở Việt Nam năm 2019 của Hướng tới Minh Bạch cho biết. Hướng tới Minh Bạch, tên gọi tắt là TT, được thành lập năm 2008 là tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam có mục tiêu góp phần vào việc phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng. Tháng 3 năm 2009, TT trở thành cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức Minh Bạch Quốc tế TI ở Việt Nam. Báo cáo của TT cho hay 30% số người được vấn ý nhận xét rằng tham nhũng ở vào mức nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng trong khu vực công, bao gồm tất cả các ngành, dịch vụ mà nhà nước sở hữu, quản lý và điều hành. Một tỷ lệ lớn người tham gia khảo sát 43% xếp tham nhũng ở vị trí thứ tư trong danh sách những vấn đề quan trọng nhất mà chính phủ Việt Nam cần giải quyết, đứng sau xóa đói, giảm nghèo, an toàn thực phẩm và an ninh tội phạm. Điều này cho thấy người Việt Nam ngày càng quan ngại về tham nhũng, TT nhận định, và so sánh rằng vấn đề này đã nhảy từ vị trí số 7 cách đây 2 năm lên vị trí thứ 4 hiện nay. Tuy nhiên, nhìn chung theo bản báo cáo, cảm nhận của người Việt Nam về tình trạng tham nhũng trở nên tích cực hơn trong 3 năm qua. Khảo sát năm 2019 cho thấy 43% người Việt Nam nghĩ rằng tham nhũng ở Việt Nam tăng lên trong 12 tháng qua. Mức này thấp hơn đáng kể so với 58% có suy nghĩ như vậy hồi năm 2016. Trong khi đó, 26% cho rằng tham nhũng đã giảm. Như vậy, số người có cái nhìn lạc quan đã cao hơn so với mức 17% năm 2016. TT bình luận rằng trong vòng 3 năm trở lại đây, khung khổ pháp luật về phòng chống tham nhũng đã được cải thiện, nhiều biện pháp và hành động phòng chống tham nhũng đã được thực thi và một số quan chức cấp cao bị đưa ra truy tố. Gần một nửa số người được khảo sát, 49%, nói các biện pháp phòng chống tham nhũng của nhà nước có hiệu quả hoặc rất có hiệu quả, tăng hơn gấp đôi so với tỷ lệ 21% vào năm 2016, theo báo cáo của TT. Góp ý về cách thức đẩy lùi tham nhũng hơn nữa, 36% ý kiến của người dân cho rằng cần nâng cao tính liêm khiết của các cán bộ công chức nhà nước và một tỷ lệ lớn hơn 39% đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các đối tượng tham nhũng, TT viết trong báo cáo vừa công bố. Báo cáo cũng cho thấy một điều đáng khích lệ là 71% những người được khảo sát nghĩ rằng họ có vai trò trong đấu tranh chống tham nhũng. Tỷ lệ nêu trên cao hơn nhiều so với các mức 55% của năm 2016 và 60% của năm 2013, đồng thời là tỷ lệ cao nhất tính đến nay về số người có quan điểm như vậy. Tuy nhiên, TT lưu ý rằng gần một nửa những người được vấn ý thú nhận họ không tố cáo tham nhũng do sợ phải gánh chịu hậu quả. Mặc dù vậy, TT nhận xét rằng một số kết quả của khảo sát mang lại nhiều hy vọng về những thay đổi tích cực trong thời gian tới. Cần tiếp tục duy trì đà phát triển này nhằm giảm tham nhũng và đảm bảo phát triển bền vững, báo cáo của TT viết. Qua bản báo cáo, tổ chức phi lợi nhuận này cũng đưa ra một số khuyến nghị có ích cho đà tiến nêu trên, có xét đến bối cảnh là Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra. Về phía Đảng và Nhà nước, Hướng tới Minh Bạch khuyến nghị 3 việc lớn. Thứ nhất là tiếp tục tăng cường thực thi hiệu quả luật phòng chống tham nhũng năm 2018, nhấn mạnh vào các quy định về ứng xử, xung đột lợi ích và kê khai tài sản. Thứ hai, cần đưa ra quy định về vận động hành lang lobby đối với các công ty lớn và các nhóm lợi ích nhằm tránh tác động không chính đáng vì lợi ích cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế đất nước và lợi ích của người dân theo Hướng tới Minh Bạch. Người dân, các tổ chức xã hội và các cơ quan truyền thông, kể cả truyền thông xã hội, cần được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia vào phòng chống tham nhũng. Đó là khuyến nghị lớn số 3 của Hướng tới Minh Bạch. Về phía doanh nghiệp, Hướng tới Minh Bạch gợi ý là họ cần thúc đẩy và thực hành liêm chính minh bạch trong kinh doanh nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. Liên quan đến người dân, tổ chức này nhấn mạnh rằng các công dân có thể tạo sự khác biệt trong cuộc chiến chống tham nhũng bằng cách kiên quyết chấm dứt việc đưa và từ chối đưa hối lộ.
Cựu thượng tá an ninh Việt Nam Phan Văn Anh Vũ, người đang thụ án hàng chục năm tù vì tham nhũng và làm lộ bí mật nhà nước, hôm 7 tháng 1 phản bác toàn bộ quan điểm luận tội của Viện Kiểm sát Đà Nẵng và khẳng định việc mua nhà đất công là để vượt khó giảm nghèo. Tại phiên tòa xử cùng với hai cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, ông Vũ được tự bào chữa và không thừa nhận hành vi phạm tội khi cho rằng việc mua bán nhà đất công sản là bình thường. Theo truyền thông trong nước, ông Vũ nói không chia chác gì với lãnh đạo thành phố và không có mục đích đầu cơ đất đai. Đây là vụ án thứ tư mà ông Vũ phải ra hầu tòa. Trong ba phiên tòa trước đây, chùm bất động sản của Đà Nẵng đã lĩnh tổng cộng hơn 40 năm tù. Bản luận tội của Viện Kiểm sát hôm 7 tháng 1 được Tuổi Trẻ trích dẫn cho biết rằng, trong thời gian dài, hai cựu chủ tịch Đà Nẵng đã câu kết với Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhiều nhà đất công sản, nhà đất vị trí vàng mua rẻ hơn nhiều giá trị thực gây thiệt hại cho nhà nước hơn 22.000 tỷ đồng. Bị cáo Trần Văn Minh và Phan Văn Anh Vũ mỗi người bị đề nghị mức án tổng cộng 25 đến 27 năm tù, tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Cùng bị truy tố hai tội danh trên, cựu chủ tịch Văn Hữu Chiến bị đề nghị tổng cộng 18 đến 20 năm tù. Trong phần tự bào chữa, theo Tuổi Trẻ, ông Vũ nhắc đến điều kiện gia đình kinh tế khó khăn và bản thân không được học hành đến nơi đến chốn nên đi kinh doanh bôn ba nhiều nghề. Bị cáo 45 tuổi nói ông không có ý thâu tóm bất động sản và việc mua những nhà đất này là ước mơ vượt khó giảm nghèo cũng như khát khao làm giàu. Ông Vũ, người từng trốn chạy sang Singapore nhưng sau đó bị bắt đưa trở lại Việt Nam, trước đó bị kết án 17 năm tù tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản hồi tháng 12 năm 2018. Trong một phiên tòa riêng biệt hồi tháng 7 năm 2018, ông Vũ đã bị tuyên 9 năm tù vì tội làm lộ bí mật nhà nước. Tháng 1 năm 2019, người từng là Phó trưởng Phòng Tổng cục 5 của Bộ Công an bị một tòa án ở Hà Nội tuyên 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Vũ từng là cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Nova Bắc Nam 79 ở thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vụ Vũ Nhôm, Việt Nam cũng đã khởi tố và xét xử một số quan chức, trong đó có hai cựu Thứ trưởng Công an.
Một số người Việt cho biết họ ủng hộ Hoa Kỳ tiêu diệt tướng lĩnh quân sự cấp cao của Iran Qasem Soleimani vì cho rằng làm như vậy để chặn đứng âm mưu tấn công vào công dân Hoa Kỳ khi mà ông đang tích cực lên một kế hoạch hành động lớn trong khu vực khiến hàng chục, thậm chí hàng trăm người Mỹ bị đe dọa. Một số khác nói rằng hành động liều lĩnh của Hoa Kỳ có thể mở đầu cho một khủng hoảng mới tại Trung Đông và cho rằng cuộc xung đột này không đáng có và lẽ ra nên được ngăn chặn ngay từ đầu. Từ Khánh Hòa, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định.
Tôi vốn dĩ cũng không ưa ông Trump lắm. Tôi từ khi ông ấy lên làm tổng thống thì tôi cơ bản là tôi không tán thành ông này, tôi không ưa ông này. Nhưng cái việc mà cái sự kiện mà ông ra lệnh tiêu diệt ở cái viên tướng đứng có chung khủng bố người Iran đó thì tôi hoàn toàn tán thành và rất là hoan nghênh ông Trump ở trong cái việc đó theo cái đánh giá của tôi.
Phía Mỹ đổ lỗi cho nhóm phiến quân Qatar Hezbollah đã bắn tên lửa vào một căn cứ quân sự của Iraq hôm 27 tháng 12, khiến một nhân viên xây dựng người Mỹ thiệt mạng. Cho nên hôm 29 tháng 12, Mỹ ném bom các cơ sở có liên quan với tổ chức này ở Iraq và Syria. Giận dữ vì các đợt không kích của Mỹ nhắm vào nhóm phiến quân Iraq được Iran hậu thuẫn, người biểu tình tấn công vào khuôn viên sứ quán Mỹ tại Baghdad hôm 31 tháng 12. Máy bay không người lái của Mỹ phóng 4 tên lửa vào đoàn xe của tướng Iran Soleimani khiến ông thiệt mạng hôm 4 tháng 1 trên lãnh thổ Iraq. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sau đó chính thức thừa nhận đã thực hiện cuộc không kích nhằm loại bỏ tướng Soleimani theo lệnh của Tổng thống Donald Trump và lập luận rằng cuộc không kích giết chết tướng này chỉ là hành động tự vệ hợp pháp nhằm chống lại âm mưu tấn công của Iran. Ông Võ Văn Tạo nhận định về cái chết của tướng Soleimani.
Vừa rồi là ông ta bị bắn chết, bị tiêu diệt tên lửa của Mỹ tiêu diệt đất Iraq, nhưng mà ông ta là người Iran. Thế thì chính phủ Iraq cũng lên tiếng là không muốn có sự có mặt của quân đội Mỹ ở trên đất Iraq nữa. Ra cái điều là người Mỹ đến Iraq như thế là nó không xứng đáng. Thế thì tôi xin hỏi là thế tại sao Iraq lại để cho một viên tướng của Iran sang huấn luyện quân này kia là tác chiến ở bên lãnh thổ của mình như vậy? Thì mà động cơ của Mỹ thì nó khác và động cơ của Iran thì nó khác. Iran là muốn bành trướng, bá chủ cả cái khu vực đó. Nhưng mà thực tế theo dõi thông tin thì chúng ta đều thấy là họ điều khiển tất cả các nhóm cực đoan ở toàn bộ khu vực, kể cả từ Yemen rồi Afghanistan vân vân là đều có bàn tay của Iran hết.
Từ thành phố Little Rock ở bang Arkansas, ông Nguyễn Cửu Long Hiếu nói với VOA rằng chính ông Soleimani là người gây ra bất ổn ở Iraq.
Dạ, thưa anh, với tư cách là một công dân Hoa Kỳ người Mỹ gốc Việt thì tôi thấy cái việc làm của Tổng thống Trump là rất là...
Và việc làm của ông ta sẽ giúp được kiến tạo được cái hòa bình ở tại Trung Đông nếu mà bên Iran họ biết lùi bước. Tại vì chúng ta đã thấy rõ là trong suốt cái thời gian mà Hoa Kỳ đóng quân ở tại Iraq đó, thì Iran chính là cái quốc gia đã tiếp tay cho cái đám khủng bố để mà phá hoại những cái sự an bình của người dân ở tại Iraq. Mà chúng ta hiểu rõ là cái dòng CIA á, thì họ theo Iran, và cái dòng Sunni á, là theo Saddam Hussein thời xưa. Nhưng mà khi mà Hoa Kỳ đã giúp người dân Iraq lội khỏi cái nhà độc tài Saddam Hussein đó, thì lẽ ra người dân Iraq mà theo cái dòng CIA đó là phải mang ơn Hoa Kỳ. Nhưng mà ngược lại họ lại đi theo Iran, và cái ông Soleimani là cái tay mà tướng lãnh đứng thứ hai của Iran đó, ông ta lại là một cái nhân vật chủ chốt trong cái vấn đề mà hỗ trợ khủng bố, không riêng gì Hezbollah, Hamas hay là Houthis ở Yemen, mà ông ta cũng là cái người nhân vật chủ chốt để mà tạo ra những cái bất ổn ở tại Iraq.
Tác giả Mai Vũ Phạm hôm 7 tháng 1 viết trên Lực Khoa tạp chí, chủ tâm lên kế hoạch giết chết một vị tư lệnh quân đội tối cao của một quốc gia có chủ quyền, có thể được nhiều người ủng hộ, nhưng đây có thể trở thành một tiền lệ nguy hiểm. Một người viết blog tên Hải Lý viết trên Facebook, nhiều ý kiến cho rằng đây là một hành động ngu xuẩn và liều lĩnh của Mỹ, mình nghĩ hơi khác. Chính Iran đã liều lĩnh và ngu xuẩn trước thì đúng hơn, khi họ đưa ra những kẻ giả danh biểu tình tấn công vào tòa đại sứ Mỹ tại Baghdad. Luật bất thành văn của quốc tế là khi một lãnh sự quán bị tấn công, đó cũng là đồng nghĩa chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Nhìn theo góc cạnh này thì đây là một đòn trả đũa của Mỹ, dù quả là nặng tay. Các nhà nước độc tài có thể dựa vào đó để quy cho đối lập là kẻ thù hoặc khủng bố và ám sát họ, mà không cần phải đưa ra những bằng chứng biện hộ cho hành động sai trái đó. Một thế giới như thế sẽ nguy hiểm và bất an hơn bao giờ hết, tác giả Mai Vũ Phạm nhận định. Tác giả này viết thêm, bởi thế Liên Hiệp Quốc đã thông qua các công ước và nghị định nhằm hướng dẫn các quốc gia cách ứng xử trong thời bình lẫn thời chiến để giảm thiệt hại, bảo vệ nhân quyền và duy trì hòa bình thế giới. Nhà hoạt động nhân quyền Mỹ gốc Việt Nancy Hành Vi Nguyễn viết trên Facebook, tướng Soleimani của Iran quyền lực và tầm ảnh hưởng tương tự tướng Nguyễn Cao Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa hay tướng Võ Nguyên Giáp đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là rất quyền lực và rất có ảnh hưởng. Nên vụ ám sát này có mùi đệ tam thế chiến, tiên liệu tình hình căng thẳng Mỹ-Iran sẽ như thế nào? Ông Võ Văn Tạo nói.
Vâng, sau khi cái sự kiện mà tiêu diệt tướng Soleimani thì có nhiều người lo ngại là sẽ không kiềm chế được cái tình hình, kể cả các chính giới của Mỹ. Tôi quan sát thấy trên truyền thông có đưa tin cho đây, nhiều cái quốc gia khác cũng lo ngại, đặc biệt là những nước ở vùng Trung Đông, và một số các quốc gia ở châu Âu họ cũng sợ là nó bùng phát, thậm chí có những người còn đưa ra cái lo ngại là bùng phát lên chiến tranh thế giới lần thứ ba cơ. Thế nhưng mà tôi nghĩ không dễ dàng để mà đi đến cái hậu quả quá tệ như thế, mà có khi nó còn ngược lại đấy, là những cái thế lực khác ám mà họ lâu nay cứ nghĩ dương dương tự đắc rằng là Hoa Kỳ hoặc là các quốc gia khác hoặc Liên Hợp Quốc không dám động đến họ vì lý do này, ví dụ khác, đặc biệt là liên quan đến chuyện sắc tộc, thì phải xem xét lại chuyện đó. Đấy, người Mỹ ra tay một cách rất là mạnh dạn như thế.
Ông Paul J.C., một người Mỹ gốc Việt, viết cho VOA hôm 6 tháng 1, Mỹ và Iran chắc chắn sẽ đụng trận thêm ít nhất một lần nữa, với một lần tấn công vào đồn lính của Mỹ hoặc tàu Mỹ, sau đó sẽ trả đũa từ Nhà Trắng. Sau đó sẽ có trả đũa từ Nhà Trắng và sau cùng là đàm phán hai bên. Phía Mỹ đương nhiên tổn thất không nhiều, Iran sẽ chịu phần nhiều tổn thất về nhân mạng cũng như khí tài. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 7 tháng 1 ra thông cáo cho công dân Mỹ đang sinh sống tại Việt Nam. Căng thẳng đang gia tăng tại Trung Đông có thể dẫn đến rủi ro an ninh cho công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi tình hình an ninh và sẽ cung cấp thêm thông tin khi cần thiết.